Vô ngã là Niết Bàn. Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu. Nhà xuất bản Tôn Giáo Ấn Hành năm 2000. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An.
Đạo Phật như một vườn hoa, mà người xuất gia là người giữ gìn, chăm sóc, cần phải biết rõ từng bông hoa. Người xuất gia là người chủ vườn, chứ không phải người ngoài cuộc. Chỉ cưỡi ngựa xem hoa, đã vội phê phán, bình phẩm đủ cách. Phật tử chúng ta là những người giữ gìn gia tài Phật Pháp, phải có thái độ như thế nào đối với những người cưỡi ngựa xem hoa đó? Không lẽ chỉ hùa theo sự khen chê của họ? Mặc dù biết Phật Pháp mênh mông, cũng không ngoài một vị giải thoát, cho nên dù chỉ học một câu kinh, tu hành một pháp môn cho thấu đáo, cũng có thể hưởng được hương vị giải thoát mà không cần uống hết cả biển giáo lý. Nhưng điều cốt yếu là phải thực hành, chứ không phải nói suông mà hiểu đạo được. Đạo là con đường, nhưng đi trên đường đạo không như đi trên đường cái. Đường cái dễ đi, dễ đến, có khoảng cách rõ rệt. Bao nhiêu cây số là bấy nhiêu thời gian tương ứng. Có điểm khởi hành, có điểm đến hẳn hoi. Nhưng đường đạo thì không như thế. Khi bắt đầu tu, gọi là khởi điểm, mà khởi điểm này cũng ở tại tâm. Tu hành, gọi là đi, cũng chỉ trong một tâm ấy, mà khi đạt đến đích giác ngộ thì cũng là ở một tâm ấy chứ đâu khác. Thế mà tại sao đi mãi vẫn không đến? Đó chính là vì cái ta cứ ngăn chặn, làm cho trễ nải, biếng nhác, sa ngã. Bước được một bước thì bị lục căn lục trần xen vào, kéo lui ba bước. Muốn tinh tấn tu hành, nhưng cái ngã nó xen vào và bảo: để ta ăn cái đã. Để ta ngủ cái đã. Để ta coi cái đã. Để ta nghe cái đã. Cái ngã chấp đó càng bành trướng, càng gây tai họa. Ngã chấp của ta càng to, càng dễ gây đụng chạm với cái ngã của người khác. Người khác cũng bồi bổ cái ngã của họ, nên lại va chạm với ta. Ví như có một ngôi nhà rộng thênh thang, 10 người ở không khắp. Thế mà một khi những người ở trong đó để cái ta nổi lên, thì sẽ va chạm nhau đến nỗi rốt cuộc mỗi người đi mỗi ngã. Khi còn một người mà vẫn thấy chật. Đó là vì ngã chấp. Tôi lấy ví dụ để minh họa vấn đề ngã chấp này. Ngày xưa, có một linh hồn sau nhiều kiếp tu luyện đến thiên đàng gõ cửa Thượng Đế. Thượng Đế hỏi:
"Ai đó?"
"Tôi." Linh hồn đáp. Thượng Đế hỏi:
"Tôi là ai?"
Đáp: "Tôi là tôi." Thượng Đế bảo:
"Ở đây không đủ chỗ cho ta và ngươi cùng ở. Ngươi hãy đi nơi khác."
Linh hồn ấy trở lui về trần gian, tu luyện thêm 1.000 năm nữa. Sau đó lên trời gõ cửa lại.
"Ai đó?"
"Tôi."
"Tôi là ai?"
"Tôi là ngài." Khi ấy, Thượng Đế liền mở cổng cho vào. Thí dụ trên cho ta thấy, 1.000 năm trước, tôi là tôi, còn ngã chấp thì không vào thiên đàng được. 1.000 năm sau, tôi là ngài mới vào được, vì hết ngã chấp. Vì ta với mình, tuy hai mà một. Niết bàn là cái tuyệt đối không dung ngã. Niết bàn không có hạn lượng, không có nơi chốn, vì niết bàn vô tướng. Vô tướng nên rất khó vào. Muốn vào niết bàn, ta cũng phải vô tướng như niết bàn. Cửa niết bàn rất hẹp, chỉ bằng tơ tóc, nên ta không thể mang theo một hành lý nào mà hy vọng vào niết bàn được cả. Cái thân đã không mang theo được, mà cái ý niệm về tôi, về ta cũng không thể đem vào được. Cái ta càng to thì càng xa niết bàn. Nên biết hữu ngã thì luân hồi, mà vô ngã là niết bàn, chứ không phải đòi hỏi có cái ta để vào niết bàn. Một hôm, có người đến hỏi thiền sư Duy Khoan:
"Đạo ở đâu?"
Sư đáp:
"Đạo ở trước mắt."
"Sao tôi không thấy?"
Người ấy hỏi.
Ngài đáp:
"Vì ngươi đang bận nghĩ tới mình, ta, cho nên không thấy."
"Tôi đang nghĩ tới mình, ta, cho nên tôi không thấy. Chứ còn Hòa Thượng có thấy không?"
"Hễ còn bận nghĩ tới ta, ngươi, thì đều không thấy."
"Khi không còn bận nghĩ tới ta, ngươi nữa, thì có thấy không?"
"Khi không còn có tâm phân biệt bận nghĩ tới ta, ngươi, thì bây giờ ai hỏi đạo ở tại đâu?"
Giả sử lúc đó người ấy hỏi ngài niết bàn ở tại đâu, thì chắc ngài cũng đáp tương tự như thế. Và câu đáp cuối cùng hẳn là: "Khi không còn có tâm phân biệt bận nghĩ tới ta, ngươi, thì bây giờ ai hỏi niết bàn ở tại đâu? Sao tôi không vào được?" Vì đã không còn tâm phân biệt bận nghĩ tới ta, ngươi, thì tức lúc ấy tâm thanh tịnh, không còn vọng tưởng tham ái, tức là niết bàn đó rồi, chứ có phải ở đâu xa mà tìm kiếm. Vậy cho nên cần phải biết niết bàn chính là từ bỏ ba độc tham, sân, si do ngã chấp gây nên. Vô ngã là niết bàn. Giờ phút nào cởi bỏ được ba độc, giờ phút đó là niết bàn. Cho nên chúng ta thấy niết bàn vừa là cái chung vừa là cái riêng. Cái chung là ai cũng tu được, vào được. Cái riêng là chỉ ai tu, người ấy đắc. Đức Phật. Ngài không bưng niết bàn đến cho ta ngồi lên. Ngài chỉ dạy cho ta con đường tu chứng niết bàn mà thôi. Ngài dạy: ai còn tham luyến, tức còn ngã ái, chấp đây là của tôi, ngã mạn, chấp đây là tôi, ngã kiến, chấp đây là tự ngã của tôi, thời có dao động. Ai không tham luyến, thời không dao động. Ai không dao động, thời được khinh an. Ai được khinh an, thời không thiên chấp. Ai không thiên chấp, thời không có đến và đi. Ai không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. Ai không có diệt và sanh, thời không có đời này và đời sau, không có giữa hai đời. Đây là sự đoạn tận khổ đau. Trích Niết Bàn Tương Ưng Bộ Kinh. Vậy thì nói Phật độ chúng sanh là gì? Ở đây chúng ta cần phân biệt chữ độ với chữ cứu rỗi. Chữ cứu rỗi thì chỉ cần đức tin. Tin có một đấng tối cao. Đấng ấy sẽ rước ta vào cõi phúc lạc của Ngài ở một nơi nào đó, nếu ta đầy đủ lòng tin. Trái lại, chữ độ nghĩa là vượt qua, có nghĩa là làm cho chúng sinh thấy rõ rằng chính vì bản ngã mà nổi chìm trong biển phiền não sanh tử. Vậy chỉ cần trừ cái ngã chấp thì phiền não không còn đất đứng. Khi phiền não đã trừ thì kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc cũng dứt mà vượt qua bờ giác. Khi phiền não chấm dứt thì dù bất cứ đang ở đâu, bất cứ giờ phút nào cũng là niết bàn, không cần phải cất bước đi đến một nơi nào cả để tìm cõi niết bàn. Bởi thế Đức Phật dạy luôn luôn quán vô ngã. Bốn đại năm uẩn tạo nên thân này đều là những thứ do duyên ở ngoài kết hợp lại mà thành, chứ cái thân đồng nhất với cái ngã thì không thực có. Đức Phật được tôn xưng là đấng Pháp Vương vì Ngài tự tại với tất cả các pháp vào tất cả các thời xứ. Dù ở đâu, Ngài cũng không bị dính mắc vào sáu trần, không bị chúng lôi kéo. Nên chúng ta phải biết, nếu chúng ta đối với một việc gì trong một thời gian nào đó mà được tự tại, không bị nó lôi kéo, chi phối, thì ta cũng đáng được gọi là vua của pháp đó. Nhưng chỉ đối với một việc đó trong một thời gian đó mà thôi. Còn ở giờ khác, đối với việc khác, thì ta lại bị ràng buộc. Cho nên ta không được như Phật xưng là đấng Pháp Vương đối với toàn diện các pháp và tất cả các thời, xứ. Muốn được như Phật, phải quán vô ngã luôn luôn. Quán vô ngã thì tất cả cái gọi là phải trái, được thua ở đời đều là một cái duyên cho ta tu, hoặc trở thành bình thường, không có gì bận tâm cả. Quán vô ngã cũng như người võ sĩ luyện thân thể cho rắn chắc. Khi chưa rắn chắc thì dễ bị quật ngã trước một tác động bên ngoài. Người tu vô ngã cũng vậy. Khi chưa thuần thục còn nhiều ngã chấp thì dễ đau khổ trước một lời nói cay độc. Nếu khi ngã chấp tiêu bớt thì chỉ còn thấy đau khổ sơ sơ, và cuối cùng thì không còn ngã chấp, cũng không còn chút đau khổ nào nữa. Cho nên Kinh Pháp Cú nói: như ngọn núi kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Pháp Cú câu 81. Kết luận: cái trí ở đây chính là cái trí thấy rõ lý vô ngã vậy.